Kiếm đạo độc tôn, chương 1124, sinh tử kiếp 2, góc truyện audio.com, long ảnh màu vàng kia nhất định là bảo vật, bất quá bảo vật này không cách nào ngăn trở được ta. Ta giết hắn chỉ giống như giết gà vậy, tốc độ nhanh hơn, người đeo mặt nạ ở trong hư không nhanh chóng chuyển rời. Chủ nhân sắp thành công rồi, giống, cực mộng lang gần đây tiến bộ không nhỏ, cảnh giới cũng đã từ sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đột phát lên đệ nhị trọng. Nếu như hắn không xem Diệp Trần từng bước đột phá bước vào sinh tử cảnh thì sẽ không có khả năng dễ dàng đột phá cảnh giới như vậy. Đợi chủ nhân đột phá ta về sau sớm muộn gì cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài. Cực mộng lang cũng biết đầu cơ kiếm lợi, nếu như chủ nhân không có thực lực thì người khác sẽ đến tranh đoạt hắn. Hắn cũng đã nhiều lần đổi chủ nhân cho nên hắn hy vọng chủ nhân của mình càng cường đại càng tốt. Huống chi hắn có thể cảm giác được Diệp Trần là một thiên tài kinh thiên động địa. Đi theo hắn thực mộng lang sẽ có được phong quang vô hạn. Nói không chừng một ngày kia hắn cũng được hậu nhân nhớ đến. Hắn thực mộng lang từng đi theo một cường giả cái thế, chinh chiến vô số năm, vô địch thiên hạ. Nhoáng một cái, ba ngày đã trôi qua, trên người Diệp Trần khí tức sinh tử càng ngày càng cường thịnh. Càng về sau, sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo dần dần hòa vào làm một, không phân rõ ranh giới, không phân rõ giới hạn. Mà quanh thân Diệp Trần cây cỏ khi thì héo rũ, khi thì sinh trưởng rất nhanh. Cảnh tượng lúc này rất giống với cảnh tượng trong sinh tử bí cảnh, không có một điểm khác biệt nào. Ân, ngay lúc này, lỗ tai thực mộng lang khẽ động, bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Có địch nhân, thực mộng lang am hiểu mộng cảnh, linh hồn lực của nó cũng rất mạnh. Hắn có thể cảm giác được phía trên hòn đảo không gian chấn động nhộn nhạo, một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Ha ha, lần này nhìn xem ngươi chạy đi hướng nào. Người đeo mặt nạ phá vỡ không gian, xuất hiện trong tầm mắt thực mộng lang. Ngao, thực mộng lang gào thét một tiếng, bộ lông màu đỏ trên người chuẩn bị dựng thẳng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy nguy hiểm cực độ, người đeo mặt nạ khiến cho hắn có cảm giác đáng sợ vô cùng. Lập tức mở mắt ra, thực mộng lang thi triển năng lực mộng cảnh bao trùm người đeo mặt nạ. Không biết tự lượng sức mình, người đeo mặt nạ căn bản không thèm nhìn năng lực mộng cảnh của thực mộng lang, hắn có thể đơn giản phá vỡ, thò tay liền bắt được thực mộng lang. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên tối đen, thái cực kinh diễm xuất hiện trên bầu trời. Thậm chí bầu trời phía trên còn bị phá vỡ, xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn. Bên trong lỗ đen có năng lượng vô cùng vô tận áp xúc cùng một chỗ đang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hình thành một dòng xoáy năng lượng siêu cấp. Năng lượng vòng xoáy ở bên trong hố đen tạo thành phong bão trút xuống. Đây là sinh tử kiếp, người đeo mặt nạ sợ hãi. Từ tinh cực cảnh đột phá lên linh hải cảnh, cửa ải này gọi là hóa phàm, bỏ đi phàm thể. Từ nay về sau không còn là phàm nhân nữa. Đột phá lên sinh tử cảnh thì gọi là sinh tử quan. Hóa phàm quan có thiên lôi kiếp, còn sinh tử quan có sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp chỉ là một cách xưng hô thống nhất, trong đó kể cả thiên lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp nạn, nguyên thần kiếp. Mỗi một kiếp đều có nhiều loại cấp độ biến hóa, tất cả đều do người mà định ra, mà sinh tử kiếp một khi hàng lâm. Góc truyện audio.com, thì ba tầng trời của chân linh thế giới sẽ gặp phải hiện tượng bị phá vỡ. Năng lượng thiên địa gia trì thêm ý chí thiên địa oanh kích người độ kiếp. Phong bạo màu đen chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, còn không có tính là chính thức độ kiếp. Nhưng món ăn khai vị này cũng không phải là người bình thường có thể ngạnh kháng được. Đổi lại khi người khác độ kiếp, bình thường muốn vượt qua phong bạo màu đen này đều chật vật vô cùng. Nhưng mà phong bạo màu đen này là nhằm vào Diệp Trần mà đến, là khảo nghiệm của Thượng Thiên đối với Diệp Trần. Với thiên phú kinh người của Diệp Trần, uy lực phong bạo màu đen này làm sao có thể nhỏ được. Sinh tử kiếp, hắn như vậy mà đã tới thời điểm bắt đầu độ kiếp. Lúc này mới chỉ qua bao nhiêu lâu, người đeo mặt nạ vừa kinh vừa giận, nhưng hắn biết rõ Diệp Trần có bao nhiêu lợi hại. Trước khi chưa đột phá, Diệp Trần đã có thể đánh chết huyết đao vương, đánh trọng thương hôi điểu vương. Một khi đột phá chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không bắt được đối phương. Tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Trong mắt người đeo mặt nạ hiện lên một tia sáng lạnh người. Tới, sinh tử kiếp hàng lâm, uy lực khó lường. Diệp Trần lập tức thu thực mộng lang vào trong ngự thú bài. Nếu như với tu vi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng của thực mộng lang bây giờ thì chỉ cần một điểm dư âm cũng có thể chôn vùi nó. Thu hồi thực mộng lang, Diệp Trần không thèm để ý đến người đeo mặt nạ. Ánh mắt của hắn tập trung toàn bộ vào phong bạo màu đen ở trên đầu. Vù vù vù, phong bạo màu đen trút xuống đầu Diệp Trần, không gian bị kéo ra một khe hở dài và hẹp, khe hở không ngừng lan tràn, cuối cùng giống như mạng nhện vây Diệp Trần vào giữa. Sau một khắc, phong bạo màu đen đánh lên đỉnh đầu của Diệp Trần. Với nhãn lực của Diệp Trần làm sao lại không nhìn ra được phong bạo màu đen này có bao nhiêu lợi hại. Phong bạo màu đen này giống như vô cùng vô tận tiểu kiếm màu đen tạo thành, cho dù là một tòa núi cao, một tòa thành trì gặp phải phong bạo màu đen này cũng bị đánh thành bụi phấn. Oanh, cả hòn đảo nhỏ thoáng cái đã bị phong bạo màu đen thôn phệ. Bóng ảnh Diệp Trần dĩ nhiên là không nhìn thấy đâu. Ước chừng qua 10 lần hô hấp, phong bạo màu đen mới tan hết. Lại nhìn xung quanh một lượt, những hòn đảo lớn nhỏ ở xung quanh cũng bị đánh nát thành hư vô, ngay cả một dấu vết từng tồn tại cũng không có. Những hòn đảo này triệt để biến mất trên đại dương bao la. Phong bạo thật đáng sợ, hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần lúc sáng lúc tối. Đây là do lực trùng kích của mức cường đại làm cho chân nguyên của Diệp Trần bị chấn động. Phải biết rằng Diệp Trần đã đưa Thanh Liên kiếm quyết đề thăng lên thành công pháp thiên cấp. Chất lượng chân nguyên của Diệp Trần cũng vượt xa người bình thường. Tốc độ vận chuyển chân nguyên cực nhanh, xếp chồng lên nhau khiến cho chân nguyên hộ thể của hắn mạnh gấp mấy lần cường giả bình thường. Đi chết đi, món ăn khai vị vừa đi khỏi, luồng sinh tử kiếp thứ nhất còn chưa hàng lâm, người đeo mặt nạ đã ra tay. Vừa ra tay hắn liệt thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình. Lôi hỏa trưởng đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, hắn cũng không có trốn tránh. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên lóe sáng, cả thế giới tràn ngập ánh sáng vô tận, cơ hồ nội trong một phần ngàn thời gian nháy mắt hai đạo ánh sáng lôi đình chém. Góc truyện audio.com, thẳng từ trên xuống dưới. Trong đó một đạo chôn vùi công kích của người đeo mặt nạ, một đạo đánh lên chân nguyên hộ thể của người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ căn bản không có cơ hội né tránh. Cách chương.